Ngày mùng 3 tháng 5, lễ thánh Philip và Giacobbe thông đồ. Bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo. Bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12. Sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Giacobbe rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Giêsu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, nhờ tin mừng anh em được cứu thoát. Philip là người cùng quê quán với Phêrô và Andrê, sinh ra tại Bethsaida. Xin coi Gioan chương 1 câu 44. Ông cũng là một trong số những người theo Gioan Tẩy Giả khi ông này chỉ vào Đức Kitô và giới thiệu: "Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian." Sau khi gọi Phêrô, Chúa Giêsu gặp Philip và gọi ông theo Ngài làm môn đệ với hai tiếng truyền đơn giản: "Hãy theo ta." Philip vâng lời đáp trả tiếng gọi, và sau đó ông mang Nathanael đến giới thiệu với Chúa và cũng trở thành môn đệ của Ngài. Xin coi Gioan chương 1 câu 43 đến 45. Philip có tên trong danh sách của nhóm 12, tên của ông đứng hàng thứ 5 trong danh sách sau Phêrô và Andrê, Gioan và Giacôbê. Matthew chương 10 câu 2 đến câu 4. Marco chương 3 câu 14 đến 19, Luca chương 6 câu 13 đến 16. Tin mừng thứ tư tường thuật ba biến cố liên quan tới Philip. Gioan chương 6 câu 5 đến câu 7, chương 12 câu 21 đến câu 23 và trình thuật hôm nay chương 14 câu 8 đến câu 9. Ba biến cố này cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về Philip: ngây thơ, xấu hổ và hơi bi quan. Thánh Giacôbê chúng ta mừng hôm nay được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Giacôbê con ông Alpheo, để phân biệt với Giacôbê con ông Zebedê, Matthew chương 10 câu 3, Marco chương 3 câu 18, Luca chương 6 câu 15 và Tông đồ Công vụ chương 1 câu 13. Anh của Gioan, Giacôbê nhỏ để phân biệt với Giacôbê lớn, Matthew chương 27 câu 56. Giacôbê anh em với Chúa, Matthew chương 13 câu 55, Marco chương 6 câu 3 và thư Galat chương 1 câu 19. Không một chút nghi ngờ, ông cũng được nhắc tới trong thư Galat sau đó. Ông cũng là giám mục đầu tiên của Jerusalem, trong đồ công vụ chương 15 và chương 21, mặc dù ý kiến này cũng bị nhiều người phản đối. Bài đọc 1. Người hiện ra với ông Giacôbê rồi với tất cả các tông đồ. Thứ nhất, hoàn cảnh của Phaolô. Ông là một người Pharisee nhiệt thành với lề luật, sinh sống tại Tarso trong tỉnh bang Sicilia và hành nghề chế tạo lều. Ông đang trên đường đi Marcus để truy nã các tín hữu của Đức Kitô. Lý do ông truy nã các tín hữu vì ông tin như bao người Do Thái khác. Chỉ có người Do Thái mới xứng đáng được hưởng ơn cứu độ bằng cách giữ cẩn thận các lề luật của tiền nhân để lại. Ông không được nghe trực tiếp từ Đức Kitô, nhưng qua những lời tố cáo của những người khác. Ông nhìn Chúa Giêsu và các tín hữu như những kẻ thù đe dọa niềm tin của Do Thái giáo. Nhưng biến cố gặp gỡ Đức Kitô trên đường đi Damascus đã thay đổi toàn bộ đời sống của Phaolô. Ông bị té ngựa bởi một luồng sáng cực mạnh từ trời, bị mù lòa và được nghe tiếng Đức Kitô cho biết Ngài là chính người mà ông đang truy nã. Ngài cũng cảnh cáo cho ông biết, khốn cho những ai cứ giơ chân đạp mũi nhọn. Sau đó, Phaolô được sai tới với Anania, môn đệ của Đức Kitô, để được chữa lành và trao sứ vụ rao giảng tin mừng cách riêng cho dân ngoại. Thứ hai, kinh nghiệm của Phaolô. Khi suy niệm về biến cố ngã ngựa đó, Phaolô cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của Đức Kitô. Thứ nhất, ông là kẻ thù đáng chết của Đức Kitô vì ông đang truy tố các tín hữu của Ngài. Thế mà Ngài đã không bắt ông phải chết, lại còn chữa lành sự mù lòa của ông về thể xác cũng như tinh thần. Ngài cho ông nhìn thấy sự thật về những mầu nhiệm của Thiên Chúa mà trước đó ông đã nhầm lẫn. Thứ đến, Ngài còn ban cho ông đặc quyền được làm tông đồ. Phaolô thú nhận, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Sau cùng, Ngài ban muôn ơn thánh để giúp ông hoàn thành sứ vụ được trao phó. Phaolô nói, tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và người ban ơn cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Thứ ba, Phaolô thực thi sứ vụ tông đồ. Trong hành trình rao giảng tin mừng, Phaolô đã gặp nhiều chống đối từ mọi phía, từ phía các tín hữu cũng như từ người Do Thái. Các tín hữu không thể tin Phaolô, một người đang nhiệt thành bắt đạo, có thể trở thành người rao giảng tin mừng. Những người ghen tị tố cáo Phaolô đã giảng dạy giáo lý sai lạc. Họ nêu lý do vì Phaolô không thuộc nhóm 12 nên không thấu hiểu đạo lý của Đức Kitô. Trong trình thuật hôm nay, Phaolô nêu bật những điều quan trọng mà mọi người phải tin. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại. Đúng như lời Kinh Thánh. Sau đó, Đức Kitô đã hiện ra với nhiều người, với ông Kepha và với nhóm 12 và với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Và sau cùng, với chính ông trên đường đi Damascus, tất cả đều làm chứng Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Phaolô kết luận. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi cũng đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Phúc âm, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thứ nhất, Chúa Cha và Chúa Giêsu là một. Con người chưa bao giờ thấy Thiên Chúa, nhưng khi con người thấy Chúa Giêsu là con người thấy Chúa Cha, vì như Thánh Phaolô nói, Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Trong mẫu đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philip, Chúa Giêsu xác tín điều này. Ông Philip yêu cầu, Thưa Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em mấy lâu, thế mà anh Philip, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Chúa Giêsu muốn chứng minh cho Philip hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha. Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Thứ hai, những việc Chúa Giêsu làm là theo ý Chúa Cha. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm. Không ai có thể làm những việc Chúa Giêsu đã làm nếu Thiên Chúa không ở với người ấy. Thứ hai, các tông đồ có thể làm những việc Chúa Giêsu làm và những việc lớn hơn nữa. Chúa Giêsu tuyên bố, thật thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Những việc Chúa Giêsu đã làm, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại, đào tạo môn đệ. Các tông đồ làm được tất cả những điều này nhân danh Đức Kitô chứ không nhân danh sức riêng của mình. Vì các ông biết rõ sức con người không thể làm những chuyện đó. Lời bảo trợ của Chúa Giêsu bảo đảm sức mạnh này. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh thầy mà xin thầy điều gì, chính thầy sẽ làm điều đó. Những việc lớn hơn đây là làm sao cho tất cả mọi người tin vào Đức Kitô để được ơn cứu độ. Để thực hiện điều này, Chúa Giêsu cần sự cộng tác của con người. Áp dụng trong cuộc sống. Tin mừng của Đức Kitô cần được học hỏi cẩn thận trước khi rao truyền cho mọi người. Nếu có sự mâu thuẫn, chúng ta cần khiêm nhường tìm hiểu và sửa chữa cho đúng sự thật. Amen.